1.000 vị Phật ra đời, mà giờ mới đến Phật thứ tư. 1.000 vị Phật ra đời, mình biết là cái kiếp đó nó kéo dài biết chừng nào. À, bây giờ cái số kiếp nó 10 lần như vậy. Thì rồi trong kinh nói cái tuổi thọ của Phật Di Lặc với lại những người chúng sinh ở cõi đó là vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Cho nên nó trở thành như là trụ trì, vừa là hóa tướng Tam Bảo, vừa là trụ trì Tam Bảo. Mà mình sinh về đó, đó mình cũng mang một cái thân tuổi thọ vô lượng như vậy. Trong kiếp này á, mình sinh về đây á, ngắn ngủi quá, học pháp không được bao nhiêu. Thấy mình thấy pháp của Phật á, ở trong cõi này mình đã thấy pháp của Phật Thích Ca là nhiều. Mà khi mà các vị xuất gia này, xuất gia mình học pháp, mình học chưa được bao nhiêu hết á, mà 10 năm trời đã qua đã thọ giới được 10 năm, mình thấy nó qua quá mau lẹ đi. Bữa trước thầy Viên Tánh, thầy Viên Duy mới ngồi nói chuyện nhau, trời, thọ giới được 9 năm rồi, nếu kể thêm mấy năm sa di nữa là xuất gia 10 mấy năm rồi. Đấy. Rồi thoáng cái bắt đầu tóc bạc thoáng cái bắt đầu tóc bạc, thoáng cái bắt đầu thấy hòa thượng. Hòa thượng nghe oai lắm mà thực ra tức là sắp lên bàn phóng thoáng đông thoáng lại không rồi. Thì là chính vậy mà mình biết rằng là cái nó không kịp, không kịp cho mình thực sự là huân tập cho nó các cái chủng tử của pháp cho nó chín mùi hết trơn rồi. Nó quá ngắn, mà ở trên đó đó là mình có thể nghe pháp trong một thời gian nó quá dài, mà nó tùy nguyện của mình nữa mà kéo đó, nó kéo là tha hồ. À, mình biết rằng là ở trên đó thì pháp suốt ngày, quanh năm, suốt tháng, pháp trong bất cứ lúc nào. Tại vì chim cũng nói ra pháp, nước chảy cũng phát ra pháp, gió thổi qua cây cũng phát ra pháp. À, đó là năng lực của Phật A Di Đà. Cái cõi đó là cõi pháp, tất cả những gì hiện hiện ra ở cõi đó nó là đều hiện ra pháp hết. Mà nó đẹp thì không cùng tận, nó trang nghiêm không thể nói được, nó đẹp đẽ đó. Mà thường diễn tả như là tà châu báu vào vàng bạc này nọ, mà luôn luôn như vậy, luôn luôn có tiếng nói pháp cho mình. Cho nên không phải lúc nào là đến giảng đường của Phật A Di Đà để nghe pháp mới nghe pháp âm hay pháp âm của ngài đâu, mà nhiều khi đi dạo chơi trong vườn cây nó chim hót hót líu lo, đó là có nói pháp trong đó. Tại vì tất cả các loài chim đó là Phật A Di Đà biến ra như vậy là nhiếp tất cả chúng sinh trên cõi đó, nhiếp vào pháp hết ạ. Cho nên có thể nói là cái chân lý lúc nào cũng có mặt ở cõi này. Khi mình nghe đó, cái miếng gỗ này, cái miếng ván này á, nhiều khi mình lạnh lạnh ấy, mình đem ra làm củi đốt lên. Nhiều khi mấy đứa nít nhỏ thích chơi, nó trẻ nó làm kiếm đấu keng 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 nhau, giỡn chơi như vậy, mà nó không có một cái, nó không có được cái gì hết. Nếu mà bao giờ mình phải khắc nó thành tượng Phật, lúc bây giờ nó mới phát huy cái năng lực được. Trong khi ở cực lạc thế giới, từ lưu ly pha lê, từ cành, từ lá, từ nước, từ gì luôn luôn hiện ra pháp, luôn luôn hiện ra pháp. Thấy bất cứ cái gì, nhìn bất cứ cái gì, muốn thấy tất cả tịnh độ của chư Phật khắp nơi, nhìn ở trong cái thân cây, nhìn trong lá cây hiện ra. Thấy hết, thế là bất cứ một cái đồ vật gì trên đó, từng sát na, từng giây, từng phút đều hiện ra pháp. Cho nên lý thể Tam Bảo tuy rằng lý, nhưng mà ở cõi đó nó hiện hiện ra rõ ràng. Thành ra vừa là hóa tướng Tam Bảo, vừa là trụ trì Tam Bảo, vừa là lý thể Tam Bảo. Mà cái bản giác của mình là nhất thể Tam Bảo. Một khi mình lên đó rồi á, thì thân tướng của mình á, là thân kim sắc, tướng của mình là tướng 32 tướng tốt. Và mình có thần thông từ thiên nhãn, thông thiên nhĩ thông, đến túc mệnh thông, tha tâm thông, rồi đến thiên thiên nhãn thông, đủ hết, đủ lục thông, thần túc thông. Và luôn luôn cái sinh hoạt của mình á, đi đâu sáng ra đi đâu, đâu có đi làm, đi cúng dường chư Phật. Theo như cái sự kinh nghiệm mà nếu mà làm thống kê của thầy á, mình đi nhiều nước, mình gặp nhiều Phật tử á, mà mình mà theo như mình nhận xét thống kê ra, thì đại đa số người Việt tại Na Uy mà so với tất cả người Việt ở các nơi trên hải ngoại á, và có lẽ cả Việt Nam luôn, là người Việt ở Na Uy là người Việt mà chán làm việc nhất. Chán làm việc mà đi chơi tầm bậy bạ thì thôi thà làm việc hơn. Nhưng mà ở trên cực lạc thế giới thì mỗi một buổi sáng cái là bắt đầu lấy hoa đó. Lấy hoa rồi đựng trong vạt áo mình, rồi đi một cái, đi trong vòng một buổi sáng để cúng dường và nghe pháp của chư Phật ở các cõi khác đó. Trong vòng buổi sáng vậy đó là 10 vạn ức vị Phật, tức là tính ra cả tỷ vị Phật, tức là phải đến cả tỷ cõi nước, tức là từ Tây phương cực lạc thế giới trong một buổi sáng đến thẳng thế giới này. Và đến giờ ăn, mà bao giờ cũng ăn là ăn theo pháp Phật, tức là ăn trước cỏ, đến giờ ăn là trở về. Trong cái khoảng đó, trong khoảng đi và về trước giờ ăn như vậy, mình biết rằng là thời Đức Phật đi khất thực rất là sớm, bởi vì luôn luôn đi vào thôn rồi quay trở về, nó mất cái thời gian đó, cho nên phải ăn trước ngọ. Thì khoảng chừng 10 giờ sáng là ăn rồi đó, ăn cỡ vậy. Và nó trong khoảng ấy. Bây giờ mình qua Miến Điện gì Thái Lan, mình cũng thấy cái thời gian mà đi khất thực đến 10 giờ sáng là thấy chấm dứt. Thì như vậy thì mình cũng thấy là cái thần túc thông á, cái năng lực mà đi nó mau lẹ như vậy, và trong khoảng thời gian như vậy, trở về như vậy là dùng cơm rồi bắt đầu kinh hành. Tất cả cái trí huệ, tức là cái tâm thức của mình, tất cả cái thân thể của mình, thân thì thân na la diên, tức là cái năng lực của mình lên nó mạnh ghê lắm. Nó không có cái chuyện nhức đầu sổ mũi ốm đau gì hết á. Mà tâm thì tâm huệ, tâm biện tài, tâm trí huệ, thành ra người trời gì ở trên đó nó mới kêu là tịnh độ là vậy. Thành ra nó một khi mà mình sinh lên đó rồi á, thì có thể nói là cái nhất thể tam bảo của mình, tức là cái Phật tính của mình á, nó đủ hết tất cả cái duyên á, để nó hiện hiện ra. Và tất cả những cái lớp phiền não bao bọc xung quanh, tham sân si bao bọc xung quanh Phật tính của mình á, nó tan tác, nó tan mất hết từ cái lúc mà mình lâm chung. Thành ra như vậy á, là nhất thể tam bảo cũng xuất hiện, là bốn loại tam bảo đồng cùng một lúc hiển hiện ở tại cực lạc thế giới. Thành ra tóm lại đây là một cái thế giới của chân lý. Mình ở cõi này á, cái mắt thấy tai nghe của mình nó luôn luôn là cái chuyện của thế gian phiền não, nó luôn là cái chuyện của tranh chấp và tham sân si. Mình phải lắng đọng nó xuống, mình phải vào trong tâm mình yên tĩnh lắng xuống hết, thì mình mới thấy cái sự an tĩnh của chân lý nó xuất hiện. Thành ra ở cõi này phải tu tập thì mới thấy có pháp. Lên cực lạc chưa kịp tu tập có pháp rồi, chưa nghĩ đến tu nữa pháp có rồi. Đó. Còn mình đây nữa, mình cứ phải tu tập ghê lắm. Mình phải yên tĩnh, không thôi thì người này quấy, người kia rầy, cho nên mình phải bỏ đi vào một chỗ nào đó. Lúc cuộc Đức Phật mới phải lập cái pháp xuất gia ra, để cho mình tách lìa khỏi tất cả những cái nó kéo níu và nó làm cho mình tán động, cho nên nó mới thành pháp xuất gia. Vào xuất gia rồi thì những cái nó còn ở trong mình. Bây giờ mình ở cõi này mà đi đâu, cái chỗ nào mà nó gọi là có an ninh, toàn ở thành phố